là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận những kết quả trong công tác thu ngân sách của huyện Trấn Yên 5 năm qua. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các cấp chính quyền huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 19, tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa 20. Đồng chí Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tái cử chức Phó Bí thư Thành ủy khóa 20. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 20 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Phạm Thế Hòa giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 20. Đại hội đã bầu 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho nguyện vọng, trí tuệ, niềm tin của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh bền vững. Tập trung mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với xây dựng đô thị thông minh và bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với xây dựng con người thành phố Yên Bái, văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội cũng thống nhất thông qua 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm và 24 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 20 Đảng bộ thành phố đã đề ra, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2.
Thưa quý vị, các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng nay Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự phiên bế mạc đại hội.
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 12 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy khóa 21. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa 20, tái cử Phó Bí thư huyện ủy khóa 21. Đồng chí Hoàng Việt, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra Thanh tra huyện được bầu Phó Bí thư huyện ủy khóa 21. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa 21 gồm 7 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội thực sự đi vào cuộc sống, Đại hội tiếp tục thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, kiên trì, sáng tạo, có trọng tâm, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, thời cơ, thách thức, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thu hút đầu tư, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Trên cơ sở nghị quyết đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21 gồm 28 chỉ tiêu, thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 5 chương trình trọng điểm. Đại hội cũng đề ra 19 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đồng thời nhất trí cao với các nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.
Sáng ngày 10 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo chương trình. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, toàn tỉnh đã có 5.500 người tham gia đăng ký hiến máu, thu gom được hơn 2.900 đơn vị máu, đạt 101% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu, số máu thu gom được là 1.836 đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình hiến máu tình nguyện, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, mỗi năm tỉnh Yên Bái cần hàng nghìn đơn vị máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn rất thấp so với nhu cầu cấp cứu và điều trị. Do vậy, để xây dựng được phong trào hiến máu tình nguyện ngày một phát triển hơn, duy trì đủ lượng máu thường xuyên máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, biến nghĩa cử cao đẹp này thành một phong trào để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần và vật chất đối với những người tham gia hiến máu tình nguyện. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác hiến máu tình nguyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cũng kêu gọi toàn thể các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên công đoàn, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia tuyên truyền vận động và hiến máu tình nguyện, để hoạt động này ngày càng nhận được sự quan tâm chia sẻ của các lãnh đạo các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh, trở thành phong trào rộng rãi thường xuyên. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút được gần 400 đoàn viên công nhân viên chức lao động đại diện cho trên 44.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2020, đồng thời hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2020. Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện nhằm tuyên truyền đến đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh về ý nghĩa, nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động của đoàn viên công nhân viên chức lao động trong việc hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế.
Chiều qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh với quy mô 550 giường bệnh, 33 khoa phòng. Trong 6 tháng năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám bệnh cho gần 60.000 lượt bệnh nhân, đạt 47% kế hoạch năm, giảm 2% do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó điều trị nội trú trên 13.880 lượt người bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 90%. Triển khai 22 kỹ thuật mới như phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ ngực cao, phẫu thuật Simon sinh học qua cuống, các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, thành lập phòng khám sàng lọc COVID-19, điều trị cách ly đảm bảo cơ số thuốc phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện đã cử 13 cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương, triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 27 đề tài cấp cơ sở, 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Khoa học Sở Y tế thông qua. Trong 6 tháng cuối năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thành lập khoa nhi và khoa sản, chuẩn bị thành lập khoa nội tim mạch, tiếp tục cử cán bộ đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trung ương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện các hoạt động dự án hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021, đảm bảo công tác cung ứng, quản lý sử dụng thuốc vật tư, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn, thực hiện công tác đấu thầu thuốc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
tặng 5 tập thể đạt lao động xuất sắc. Sở Y tế tặng giấy khen 4 tập thể và 29 cá nhân đạt lao động tiên tiến, công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 50 cá nhân, tặng giấy khen cho 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường thanh tra kiểm tra chuyên đề về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, toàn tỉnh đã tiến hành 19 cuộc thanh tra hành chính và 7 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện 4 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền hơn 578 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi hơn 1.000 m2 đất. Qua công tác thanh tra kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách pháp luật.
Đội quản lý thị trường số 4 được giao phụ trách địa bàn hai huyện Văn Yên và Trấn Yên. Trong 6 tháng đầu năm, đội đã phát hiện xử lý 103 vụ vi phạm gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh và thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường Trấn Yên và Văn Yên đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 127 triệu đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 220 triệu đồng và ước giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy là trên 45 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nên hàng năm bên cạnh việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị, xã thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý thu, hạn chế nợ đọng thuế. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác thu ngân sách của huyện có nhiều dấu ấn, tốc độ tăng bình quân đạt 18% một năm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thành lập năm 2002, trải qua bao thăng trầm, công ty trách nhiệm hạn Hưng Thịnh đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất kinh doanh chè đen xuất khẩu tại huyện Trấn Yên và luôn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ với nhà nước. Để ổn định sản xuất kinh doanh, công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu tại các nước châu Âu. Đầu năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, công ty giảm doanh thu. Tuy nhiên, để ổn định sản xuất, hiện công ty đang kết nối chuyển hướng tiêu thụ tại thị trường trong nước. Đặc biệt, công ty đang thực hiện mô hình liên kết đầu vào với một số vùng nguyên liệu như Văn Chấn, vùng chè tại Phú Thọ và Tuyên Quang để duy trì sản xuất đều đặn. Với máy móc hiện đại, 30 công nhân làm việc thường xuyên, mỗi năm công suất trung bình của đơn vị đạt từ 1.500 đến gần 2.000 tấn chè đen thành phẩm. Doanh thu năm 2019 đạt 39 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 550 triệu đồng. 6 tháng đầu năm nay, công ty trách nhiệm hạn Hưng Thịnh sản xuất 740 tấn chè, thu về 19 tỷ đồng. Ông Trử Quốc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Hưng Thịnh chia sẻ.
Riêng công ty Hưng Thịnh chúng tôi là được thuế rất quan tâm cho người xuống kiểm tra đồng thời giúp đỡ. Tất cả mọi thứ mới, chính sách, chế độ này khác, các thứ là coi như là giúp đỡ tận tình. Đối với lại chính sách thuế thì như vậy là công ty trách nhiệm hạn Hưng Thịnh chúng tôi là thực hiện là rất nghiêm chỉnh. Là quan điểm của chúng tôi là như vậy là mình là công dân, thế nên là mình phải thực hiện thuế, nên bao giờ chúng tôi cũng nộp thuế đầy đủ và đúng thời điểm, đôi khi còn nộp trước.
Là hộ kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm, photo quảng cáo, gia đình chị Phùng Thị Thắm, tổ dân phố số 3 thị trấn Cổ Phúc luôn nhận thức rõ việc nộp thuế nhà nước đầy đủ là nghĩa vụ của công dân. Do đó, hàng năm cơ sở của chị Thắm luôn nộp thuế đúng hạn, nhiều năm liền không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế. Kinh doanh hơn 20 năm, chị Thắm xác định luôn đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc hiện đại nhằm tăng doanh thu và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Hiện nay, doanh thu của gia đình chị đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp vào ngân sách địa phương hơn 200 triệu đồng. Chị Phùng Thị Thắm, tổ dân phố số 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Gia đình chúng tôi là được sự giúp đỡ rất tốt của ngành thuế, tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi là cố gắng phát triển sản xuất kinh doanh. Tôi thấy là trách nhiệm của một công dân để đã được kê khai để nộp thuế thì là thực hiện, cố gắng thực hiện tốt, đảm bảo đúng nghĩa vụ của một người công dân là đối với trách nhiệm của nhà nước.
Nhằm đạt số thu được giao và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, nhiệm kỳ qua huyện Trấn Yên đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh phát triển kinh tế sâu địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, khuyến khích các hộ kinh doanh phát triển. Đối với chi cục thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát triển khai các khoản thu từ đất, đảm bảo giữ vững các nguồn thu ít bị ảnh hưởng như thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách và hạn chế ít nhất rủi ro để hụt thu nguồn thu từ lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, chủ động rà soát các cá nhân hộ kinh doanh mới, làm tốt công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh, làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, cải cách thủ tục hành chính về thuế, từ đó nắm chắc từng nguồn thu, sắc thuế, đôn đốc cơ sở thu, nộp vào ngân sách kịp thời. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 165 tỷ đồng, vượt 37,5% so với mục tiêu, nghị quyết tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015. Ông Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Cái nhiệm vụ thu ngân sách mà cấp trên giao cho trong những năm tới, thì Chi cục thuế sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp, trong đó sẽ tập trung vào một số giải pháp chính, đó là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Giải pháp thứ hai là thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời thường xuyên phân tích các nguồn thu để từ đó có những cái giải pháp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương như cấp trên để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.
Kết quả thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước là tiền đề quan trọng để huyện Trấn Yên phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn nữa trong những năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Bình đã chấm dứt tình trạng kết hôn cận huyết thống, nhưng nạn tảo hôn vẫn tồn tại ở một số xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Tân Hương, Tân Nguyên, Bạch Hà, Vũ Linh. Do vậy, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân nhằm ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm triển khai, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh của phóng viên thời sự. Bà Nguyễn Thị Hạ ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình dự tính lập gia đình cho con trai là Trần Đức Chiến, 23 tuổi, vào cuối năm 2019. Tuy nhiên thời điểm đó, người Chiến lấy làm vợ còn thiếu vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Nắm bắt được thông tin, chính quyền đoàn thể xã đã gặp trực tiếp gia đình trò chuyện và phổ biến về những hệ lụy của tảo hôn. Khi hiểu ra việc cho con trai lấy người chưa đủ tuổi kết hôn là hành vi trái pháp luật và bị pháp luật cấm, bà Hạ đã khuyên bảo động viên con đợi đến khi đủ điều kiện đang mới đăng ký kết hôn. Bà Nguyễn Thị Hạ, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Bình nói:
Các ban ngành rồi trên xã là vận động cháu không cưới tảo hôn như thế là tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Sau đấy, bây giờ con dâu tôi là có mang bầu được 3 tháng. Thế nhưng mà tôi thấy là đủ tuổi cho cháu như thế là rất là tốt cho thai nhi. Và sau đây là về vợ chồng nhà con dâu như con trai nhà tôi là sống rất hạnh phúc. Biết chăm lo cho gia đình.
Xã Tân Hương có 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, phong tục cổ hủ. Nhưng nhờ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát hiện sớm, xử lý theo quy định đối với các trường hợp tảo hôn, nên vài năm gần đây tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã giảm đáng kể. Hai năm qua, xã đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp tảo hôn. Từ đầu năm 2020 đến nay, không có trường hợp nào tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Ông Nguyễn Văn Huê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Về cái tình trạng cưới tảo hôn thì đến thời điểm này thì đối với địa phương thì cái tình trạng tảo hôn là cũng đã được kiềm chế đến mức thấp nhất. Thế trong thời gian qua thì đối với Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là mặt trận phối hợp với chính quyền xây dựng các kịch bản, đóng các cái tiểu phẩm để nói lên về cái tác hại của cái việc cưới tảo hôn. Từ đó thì bà con nhân dân, đặc biệt là cái lứa tuổi trong độ tuổi kết hôn, chưa đến tuổi bị tuyên truyền kết hôn thì cũng đã nhận thức ra được.
Suốt 6 năm làm bí thư chi bộ thôn Ngoài Cát, xã Cảm Ân, ông Trịnh Xuân Lâm luôn tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của thôn bản. Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, nam từ đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. Ông Trịnh Xuân Lâm, bí thư chi bộ thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân, huyện Bình chia sẻ.
Qua cái việc tuyên truyền thường xuyên của thôn thì kết quả là trong thôn là cũng không có các hộ gia đình sinh con, hộ gia đình kết hôn trước tuổi. Thế chúng tôi cũng đã tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của thôn và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể thì các chị em cũng đều chấp hành tốt về cái luật hôn nhân và gia đình.
Mặc dù đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, song nhiều năm trở lại đây, xã Cảm Ơn huyện Yên Bình không còn xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đó là kết quả đáng mừng từ việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và phát huy vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, già làng, người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng chí Hoàng Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi lấy cái mục tiêu và phòng ngừa là chính. Bởi vậy mà chúng tôi cũng đã kết hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các cái ban ngành, đoàn thể đến từng cái cơ sở thôn để chúng ta làm công tác tuyên truyền. Và nòng cốt là chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng phụ nữ, thanh niên trong và các em trong cái độ tuổi vị thành niên. Về cái nội dung tuyên truyền thì chúng ta trọng tâm vào cái luật hôn nhân và gia đình, cũng như là về cái công tác dân số kế hoạch hóa gia đình để làm sao các em không tránh được các cái tệ nạn xã hội, là cái sự nâng cao được cái sự nhận biết của các bậc phụ huynh trong cái công tác giáo dục con em của mình, cũng như là nâng cao cái nhận thức của con em của mình trong cái tình trạng tảo hôn.
Thuộc vùng thấp của tỉnh, huyện Bình hiện có 9 xã đặc biệt khó khăn với 48% dân tộc thiểu số sinh sống như Tày, Giao, Cao Lan, Nùng. Trước thực trạng nạn tảo hôn còn diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua các xã thị trấn, cơ quan trường học trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, chiến dịch truyền thông, lồng ghép phổ biến về luật hôn nhân gia đình, tác hại và cách phòng tránh xâm hại tình dục trước tuổi vị thành niên, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút đông đảo người dân tham gia. 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện có trên 280 cặp kết hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. 5 cặp tảo hôn là người dân tộc Dao đều đã được tuyên truyền vận động ngăn cấm, không tổ chức cưới hỏi và đã bị xử phạt hành chính. Việc ngăn chặn hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ. Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Xuân Trường, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban Dân vận chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và các cái cơ quan chuyên môn liên quan để thực hiện tốt cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là cái luật hôn nhân gia đình. Trong đó thì tuyên truyền sâu về cái tình trạng tảo hôn để bà con nhân dân nắm được, hiểu được. Theo đó thì đã để tuyên truyền giáo dục các con em và đặc biệt là các cháu trong các độ tuổi vị thành niên để chúng ta thực hiện tốt cái việc này. Và đặc biệt là Ban Dân vận sẽ chỉ đạo lãnh đạo cái khối dân vận cơ sở đồng hành cũng phối hợp với các ngành để chúng ta thực hiện công tác tuyên truyền vận động này.
Có rất nhiều hệ lụy đáng buồn gây ra cho gia đình và xã hội từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, như ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và thai nhi, làm suy thoái giống nòi, hạn chế khả năng lao động, sản xuất, kinh doanh, tăng tỷ lệ đói nghèo. Những nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy lùi ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ.
Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Hà Đình Thao ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, là một thủ lĩnh đoàn đầy nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập và noi theo.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao năm 2010, anh Hà Đình Thao trở về xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên với mong muốn đem sức trẻ đóng góp xây dựng quê hương. Trải qua công tác đoàn từ cơ sở, năm 2018, Hà Đình Thao được bầu làm bí thư đoàn xã Hưng Khánh. Anh luôn đi đầu trong công tác vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, giúp nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Nhờ sự năng động ấy, những công việc Hà Đình Thao triển khai đều nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Năm 2019, đoàn xã Hưng Khánh đã giúp đỡ hỗ trợ 18 hộ thoát nghèo, huy động xây nhà nhân ái cho đoàn viên Vì Mã Hưng ở thôn Khe Ngang với số tiền trên 50 triệu đồng, do các nhà hảo tâm ủng hộ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đóng góp ngày công lao động. Bên cạnh đó, Bí thư Hà Đình Thao đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Hưng Khánh, huy động đội viên tham gia trồng hoa tại thôn Núi Vì, trao quà cho hai cháu tại thôn Khe Ngay và Núi Vì, mỗi suất 1 triệu đồng. Chuyển kinh phí hỗ trợ cho nhóm kết nối trẻ Yên Bái tới hai hộ Hà Văn Hảo thôn Khe Ngang 1 triệu đồng và Lương Văn Huế thôn Núi Vì 500.000 đồng, giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Thảo chia sẻ, Cuộc sống của nhiều người dân trong xã còn khó khăn vất vả, vì vậy tôi mong muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa, quan tâm đến đời sống người nghèo, người thiếu may mắn và giúp đỡ các đoàn viên thanh niên có công ăn việc làm giàu trên quê hương mình. Đặc biệt để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, anh đã vận động nguồn xã hội hóa 20 triệu đồng, mua 1.000 khẩu trang, 200 bánh xà phòng, 100 chai nước rửa tay diệt khuẩn để phát miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã. Ngoài ra, anh cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn phối hợp với các thầy cô giáo trên địa bàn chuyển bài tập đến nhà cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học, giúp các em ôn luyện thường xuyên. Anh Lương Việt Trung, Phó Bí thư huyện Đoàn Trấn Yên chia sẻ: Đồng chí Hà Đình Thao là một bí thư đoàn xã năng động, nhiệt tình. Những năm qua, đồng chí đã tập trung chỉ đạo giới thiệu mô hình hay hiệu quả cho các đoàn viên thanh niên, khuyến khích các đoàn viên thanh niên tập trung phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề xuất chủ trương chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã Hưng Khánh đã có 4 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng, như mô hình chăn nuôi 20 con lợn nái và 100 con lợn thịt của đoàn viên Lương Xuân Diễn ở thôn Đức Thịnh và Lương Tiến Ứng ở thôn Khe Ngay, mô hình thu mua chế biến quế của đoàn viên Vũ Đình Khiêm ở thôn Khe Lách và mô hình làm dịch vụ đám cưới của đoàn viên Vũ Văn Vinh ở thôn Đát Quang. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã được tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt trên 6 tỷ đồng. Có thể thấy Hà Đình Thao là một bí thư đoàn xã gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, tích cực giúp đỡ nhiều đoàn viên thanh niên trong xã vươn lên trong cuộc sống. Đây thực sự là tấm gương sáng của tuổi trẻ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Ít phút còn lại là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163-825-786.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.